Tình tu tiện yếu báo ân đàm. Hoàng Niệm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Chỉnh lý lão hòa thượng Thích Tịnh Không. Dịch giả cư sĩ Vương. Lời nói đầu. Pháp môn tịnh độ quả là nhất thừa liệu nghĩa, tam căn phổ bị, hoành siêu tam giới, kính đăng tứ độ, pháp môn bất khả tư nghị, cực viên cực đốn. Điều mà Đại sư Ấn Quang gọi là pháp thông suốt bổn hoài của Phật một cách rốt ráo vậy, vượt qua tất cả thiền giáo luật, thông nhiếp tất cả thiền giáo luật, mà trong đó kinh Vô Lượng Thọ là tổng cương pháp môn tịnh độ, đứng đầu trong loạt kinh tịnh độ. Tính quan trọng của kinh này không nói cũng rõ. Song tồn tại ở thế gian có năm bản kinh được dịch sai biệt khá lớn, gây khó khăn cho hành giả. Đọc trọn cả thì vất vả, đơn lẻ thì lo nghĩ bỏ sót. Toàn dùng tác phẩm bản hội tập của Vương Long Thư đời Tống, Ngụy Mặc Thâm cuối đời Thanh đều có. Bành Tế Thanh đời nhà Thanh thì bản trích tiết yếu để hoàn dư. Tiếc rằng ba bản này đều có khiếm khuyết, chưa đủ để gọi là thiện bản. Đến Dân Quốc, lão cư sĩ Hạ Liên Cư phát tâm nguyện lớn, đem hội tập lại, tham khảo cả ngũ dịch tam bản, lao tâm khổ trí bao năm, cuối cùng thành thiện bản kỹ càng đầy đủ xác đáng, là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Lại thêm bi tâm rất lớn, thương xót thiện học tịnh nghiệp mạt pháp, chưa am hiểu tiểu bản đường dịch, lại không tụng Tịnh Độ Đại Kinh, do không rõ đạo lý khiến cho tín nguyện chưa sâu, khó đạt chân thật thọ dụng. Ngài bèn biên tập kinh văn phù hợp với ý tổ, thành Tịnh Tu Tiệm Yếu, cũng gọi Ngũ Niệm Giảng Khóa. Trong mỗi một lạy tập hợp ngũ niệm, lễ tán nguyện quán hướng của Bồ Tát Thiên Thân, dùng sức ít mà hiệu quả lớn. Nói đơn giản, quả là đường tắt tu tịnh độ đại kinh, phương pháp nhập bảo vương tam muội. Nói sâu xa, thật hòa hợp với tịnh độ ngũ kinh nhất luận, cho một biên tập tập hợp không sót yếu nghĩa thiền giáo tịnh luật mật, chắc lọc tinh hoa lợi ích hành giả, công đức thù thắng khen ngợi không cùng. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là truyền nhân của Liên Công, cháu trai của Hoàng Công, được Liên Công dặn dò soạn Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh dạy, tập hợp lượng lớn với hơn 190 bộ kinh luận, giáo huấn của tổ sư trong ngoài để chú thích đại kinh, thu nhiếp khắp tôn chỉ sâu xa huyền bí của thiền giáo luật mật để hoằng dương tịnh độ, khéo chọn ý nghĩa thâm thúy u huyền nhẹ nhàng. Vì vậy là thị chú của thiền bổn tịnh độ đại kinh, chính là thiện trung chi thiện của tịnh tông vậy. Ngài lại dùng thời gian rảnh rỗi tuyên giảng tịnh tu tiệm yếu cho đại chúng, trình bày pháp yếu trong tạm thời, khi đàm luận vui cười thì lời nhẹ ý sâu, hòa hợp hiển mật trong vài câu, giải nghi hoặc cố chấp trong diệu dụ, chính là yếu trung chi yếu của Tịch Thu vậy. Tài liệu lưu truyền đời sau là lần ghi hình thứ ba giảng giải Tịnh Thu Tiệp Yếu, đặt tên Tịnh Thu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm. Lão nhân ân cần dạy bảo, vui vẻ thân thiết dặn dò, tình thâm ý cận, khiến cho người nghe như nắm gió xuân, như uống cam lộ. Ngày nay lưu thông các loại phiên bản tư liệu nghe nhìn Tịnh Thu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm ở mức độ nhất định đều có lược bỏ, khó cảm nhận toàn diện. Lại nghe nói băng ghi hình gốc không tìm thấy được nữa, vì thế khiến cho việc hiệu chỉnh mất căn cứ. Tuy nhiên, từng có đồng tu tình nghiệp ghi chép biên tập hoàn chỉnh nội dung giảng giải của Niệm Công, xong đưa đi in lưu truyền, giúp cho tiện việc tu học, công đức năng lượng. Nhưng phần ngôn ngữ dồi dào trong biện nghĩa vi tế vẫn khó tránh lý giải sơ sài kinh xuất, chưa tận hiện chỉ. Ngày nay có đồng tu của Học hội Tịnh Tông Hoa Tạng Trung Hoa biên tập 6 tư liệu âm thanh, chỉnh lý bản thảo tương đối hoàn chỉnh. Lại có đồng tu Tịnh Tông Bắc Kinh do am hiểu dọc địa phương của Niệm Công, hiểu kỹ giảng giải ý thú, cung kính nghe tới lui 80-90 lần, dù không rõ thậm chí nghe hơn 100 lần. Dùng công hạnh chí thành tinh cần này sửa chữa bản thảo do Hoa Tạng chỉnh lý, sở nguyện là hoàn nguyên bổn ý của Niệm Công ở mức cao nhất, kết thành thiện bổn Tịnh Thu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm để cống hiến cho đại chúng, đồng thời truyền cho hậu thế tính kiên nghị của họ tuyệt vời, kiên nhẫn chịu khó, thiện nguyện thiện hành, quả thật đáng quý vậy. Hân hoan nhìn thấy quyển sách này sắp đưa đi in, vui mừng được thuật đầu đuôi nguyên nhân, xem như lời nói đầu bày tỏ chút ý tán thán tùy hỷ. Thích Tịnh Không xin viết lời tựa tại Hồng Kông, tháng 2 năm 2015 công nguyên. Biên tập thuyết minh: Tịnh Thu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm là khai thị tu hành vô cùng quan trọng của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Phần khai thị này giúp cho mọi người có thể trong thời gian ngắn nhất nhận biết tốt nhất phương pháp tu hành pháp môn Tịnh Độ, nhận biết Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Bình Đẳng Giác Kinh, nhận biết Tịnh Thu Tiệp Yếu, nhận biết lão cư sĩ Hạ Liên Cư, nhận biết con người lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Song muốn chỉnh lý chính xác phần khai thị này lại không dễ dàng. Dưới tình hình không thể tìm lại băng ghi hình gốc khai thị của Niệm Công, trước mắt từ các địa quan đang lưu thông cũng như tìm thấy các loại phiên bản tài liệu có âm thanh và hình ảnh trên mạng đều có tóm lược ở mức độ khác nhau, và tư liệu văn tự được chư vị đại đức tiền bối căn cứ tài liệu âm thanh mà chỉnh lý. Dưới sự đối chiếu và tài liệu âm thanh thì phát hiện tồn tại sai sót ở mức nhất định. Điều này khiến cho chúng tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Đặc biệt cảm tạ các đồng tu thuộc tổ thính hiệu, tức là nghe và hiểu đính của Học hội Tịnh Tông Hoa Tạng Trung Hoa, không nề gian lao vất vả, căn cứ vào 6 loại tài liệu âm thanh có nguồn gốc khác nhau, chỉnh lý ra bản thảo văn tự khá hoàn chỉnh. Đây là một việc làm gian khổ để tận hết khả năng chính xác hiệu đối phần bản thảo văn tự này. Có các đồng tu Bắc Kinh phát tâm, từ đầu đến đuôi đã nghe đi nghe lại 80-90 lần Tịnh Thu Tiệp Yếu Báo Ân Đàm của Niệm Công. Đặc biệt chỗ không rõ, thậm chí đã nghe hơn 100 lần. Với thái độ nghiêm cẩn như vậy, đã sửa chữa cần thiết cho phần bản thảo văn tự này, nhằm để cố hết sức hoàn nguyên bổn ý của niệm công, giúp cho phần bản thảo đã sửa chữa này trở thành bản gốc của quyển sách này. Ban biên tập hy vọng quyển sách này trở thành một túc bổn, thiền bổn, cũng nhất định bằng mọi cách duy trì tính hoàn chỉnh của nó, cố hết sức giảm sai sót đến mức thấp nhất. Vì thế, trong quá trình biên tập quyển sách này, chúng tôi tôn trọng bổn ý của niệm công ở mức cao nhất. Ngoài số rất ít đề tài nhạy cảm, bằng mọi cách hoàn chỉnh bảo lưu bổn ý của niệm công, cố gắng hết sức sửa thật ít. Đúng như câu nói vừa mở đầu của niệm công trong Tịnh Tu Tiệm Yếu Báo Ân Đạp: một người tu hành có thành tựu chân thật, điều họ viết, điều họ nói ra không giống với người bình thường nha. Đã như thế, chúng ta làm sao dám vì sự trôi chảy của văn viết mà thay đổi lời cụ ngài đã nói chứ? Đây là chỗ cần thiết xin chư vị độc giả lượng thứ. Chúng tôi với thái độ nghiêm cẩn tiến hành biên tập, gặp chỗ văn nói biểu đạt ý nghĩa không hoàn chỉnh, thì y cứ nghĩa của văn thêm chữ thêm từ trong hoặc đơn để bổ túc nghĩa đó. Gặp chỗ cần thiết phải nói rõ thêm thì trong hoặc đơn thêm vào dòng chữ biên giả án, tức là chú thích của ban biên tập, nói rõ hơn nữa. Do vậy, độc giả sẽ có thể lý giải chữ trong hoặc đơn đều là chữ ban biên tập thêm vào. Chữ ngoài hoặc đơn mới là lời gốc của niệm công. Niệm công giải hành đủ sâu sắc, đặc biệt Tịnh Tu Tiệm Yếu Báo Ân Đàm là khai thị cuối đời của cụ, có thể gọi là cô đặt tinh hoa một đời giải hành. Đôi câu vài lời đã bao hàm ý sâu xa, vì tiện lợi cho người học sơ cơ lý giải nghĩa kia, nhằm từ ngữ và nhân vật then chốt, người biên tập tra tìm tư liệu thêm chú thích nói rõ ở cuối trang đó, hy vọng có thể làm cho nội dung quyển sách càng thêm hoàn bị. Quá trình giảng giải của niệm công đã dùng rất nhiều từ ngữ khí. Những từ ngữ khí này chúng tôi thấy ngữ ý cần thiết mà bảo lưu một phần tương đối. Thông thường trong quá trình biên tập sách sẽ loại bỏ từ ngữ khí để tránh khẩu ngữ hóa một cách quá đáng. Quyển sách này thì chọn lựa bảo lưu một số từ ngữ khí thiết yếu. Nguyên nhân là chúng có đủ ý nghĩa quan trọng, muốn tái hiện nguyên ý của niệm công thì không giảm được những từ ngữ khí này. Nếu không thì không những ý vị bị thay đổi, có lúc thậm chí có lẽ diện mạo đều không hợp. Hơn nữa, căn cứ nghiên cứu nhà ngôn ngữ học, từ ngữ khí trong giọng Bắc Kinh có hiệu quả công năng rất lớn, có thể tỏ rõ toàn bộ ý chính, phụ và trọng điểm ẩn hàm mà người diễn đạt cần nhấn mạnh một cách thoải mái. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng một chút, nếu như bỏ đi chữ hề trong ly tao, vậy sẽ là một diện mạo ra làm sao? Chúng tôi tin tưởng độc giả phần lớn càng hy vọng đọc được nguyên văn hoàn chỉnh của niệm công để thể hội ý nghĩa mà cụ muốn biểu đạt, mà không phải để thưởng thức trình độ chơi chữ của nhà biên tập. Đây là dự tính ban đầu chúng tôi làm như vậy. Ngay cả như thế sẽ làm cho sách này quá nặng về văn nói, cũng không thể không quan tâm. Dẫu sao, Phật Pháp trọng thực chất, không trọng hình thức. Biên tập sách này mặc dù trải qua khó khăn, cuối cùng vẫn trình làng với độc giả diện mạo như vậy. Chỗ sai sót khó tránh khỏi. Kính xin mười phương đại đức nhân giả đừng ngại phê bình chỉ giáo. Cảm ơn vô cùng. Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông kính chí, tháng 2 năm 2015. Tình thu tiệp yếu, nhất danh ngũ niệm vạn hóa, lão cư sĩ Hạ Liên Cư soạn. Một pháp tịnh tông dễ hành khó tin, không đi sâu vào giáo hải chẳng thể thấy được chút bến bờ. Tuy Hoa Nghiêm dùng mười nguyện để quay về, thiên thân lấy ngũ niệm làm môn, mà mặt pháp học thức nông cạn, không dễ vào nhanh vậy. Cần phải đọc thạo đại kinh mới có thể hiểu sơ lược cương yếu. Song người tu tịnh nghiệp ngày nay đại khái chỉ trì tiểu bổn, với tiểu bổn chỉ trì tầng dịch. Người có thể trì đường dịch mà còn tụng đại kinh thật không dễ thấy. Việc này sở dĩ trên danh nghĩa nhiều người tu tập tịnh độ mà người có tinh sâu nguyện thiết ít, tính nguyện chưa sâu mà muốn được thật sự thọ dụng chẳng phải khó sao? Năm Canh Thìn, thời gian bị bệnh phát nguyện, cung kính kết tập kinh văn phù hợp với ý tổ, xem như thời khóa đơn giản trao cho người sơ cơ. Tự tha cảm ứng hạn chế ở trong ba nghiệp, bao gồm tán quán nguyện hướng ở trong một này. Vọng tưởng không dễ xen vào, mà chánh niệm tự đắc hiện tiền, thời gian ít hiệu quả lại nhiều. Từ khi in ấn đến nay đã in 4 lần thọ trì được lợi, trước sau cùng mong ngóng, tiết kiệm thời gian và sức lực, hành giả đều khen tiện lợi. Nếu như tâm có thể vận chuyển nhịp nhàng theo lời văn này, tập lâu ngày nhuần nhuyễn thì không cần nghiên cứu thảo luận lý, tánh tu bất nhị và cảnh trí nhất như mà tự sanh tính giải. Đọc thêm đại kinh đối với pháp môn tịnh độ như thuyền xuôi dọc nước, thuận buồm thẳng đến bờ. Nhưng mỗi điều đều liên hệ đến kinh văn pháp ngữ, chớ nên đọc danh dách mà ý lơ là đến mức thừa dịp khinh mạng. Cốt phải thích hợp thành kính kiền cung, như thế tự quan mới hợp ý chỉ tứ tu ủ niệm của Bồ Tát Thiên Thân. Trong thay đổi âm thầm tự có thể đạt được lợi ích dày đặc. Nếu không thích sự giản lược thì có nghi thức của đại kinh ngũ niệm. Bản thảo sắp hoàn thành, xin được các nơi góp ý. Vừa đúng lúc ngày viên mạng pháp hội liên hiệp phổ biến kỳ đảo, cố gắng dâng theo lời thỉnh của đồng tu thiện tính mà sơ lược mấy lời, xem như tinh thần duyên khởi. Tịnh tông học nhân dựng thành Hạ Liên Cư ghi chép tại Ngụ Lô ở Hoan Hỷ Niệm Phật Trai tại Yên Kinh. Tình tu tiệp yếu báo ân đàm. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ giảng vào tháng 7 năm 1990 tại Hoàng Phủ, Bắc Kinh. Tình tu tiệp yếu là một trước tác vô cùng quan trọng của tiên sư lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Một người chân thật tu hành có thành tựu, điều mà thầy viết, điều mà thầy nói ra không giống với người bình thường. Do đó, trước khi nghiên cứu phần chánh văn, chúng ta trước tiên xem qua lời tựa này. Tình Tu Tiệp Yếu vừa mở đầu một bài này thì biết là lời tựa, cũng gọi là ngụ niệm giảng khóa. Phật giáo vị Thiên Thân Bồ Tát này nha, là ngũ niệm pháp môn đây. Trong Tình Tu Tiệp Yếu này cũng chính là ngũ niệm pháp môn của Bồ Tát Thiên Thân. Vì thế gọi là một thời khóa đơn giản trong ngũ niệm pháp môn thì có hai tên gọi. Cho nên bây giờ tôi báo cáo với mọi người nội dung này. Đây cũng là lần thứ ba rồi. Nói chung, Pháp Sư Viên Anh đấy giảng Kinh Lăng Nghiêm đã giảng hơn 100 lần. Mỗi một lần ngày giảng đều có thể hội mới, tiến bộ mới. Phật Pháp chính là như vậy. Thế thì tôi lần thứ ba này cũng so với 2 lần trước nha. Bởi vì quyển vở cũ này nó trong đây cũng có một số ghi chép. Vậy đem ra so sánh nhé. Thấy rằng trong quyển vở cũ, lần trước nói thật không đầy đủ, nhận biết không đủ ấy mà. Nhân tiện cảm ơn Phật nha. Vì thế, bây giờ tôi gọi chúng ta nói hôm nay chính là Tình Tu Tiệp Yếu Báo Ân Đạp. Những buổi nói chuyện này là bởi vì biết có ơn, cảm ơn, báo ơn. Cứ như vậy mà nói. Trong lời tựa này, chúng ta không giới thiệu hết cả thảy toàn bộ lời tựa này. Chúng ta chú trọng bộ phận quan trọng này của nó. Tịnh tông nhất pháp, dị hành nan tính, phi thám giáo hải, mạc huy tân nhai. Lời tựa này vừa mới bắt đầu đã nói: tịnh tông nhất pháp, dị hành nan tính, phi thám giáo hải, mạc huy tân nhai. Pháp môn tịnh độ là pháp dị hành nan tính, mà là nan tính nha. Do đó tuy rằng là dị hành cũng là nan tính. Giáo pháp của Phật gọi là giáo hải, như biển cả mênh mông không biết bờ bến. Chư vị không phải tự thân đi vào giáo hải, tự thân đi nghiên cứu thảo luận, phải vào biển lớn, không phải quanh quẩn ở trên bờ này đâu. Chư vị không phải người đi sâu nghiên cứu giáo hải thì chư vị không biết Phật Pháp, không biết làm thế nào có thể vào được, độ được làm thế nào được. Bên đó rộng lớn biết dường nào, vô biên đấy. Người loại này thì không biết rồi. Tuy Hoa Nghiêm dĩ thập nguyện di quy, Thiên Thân dĩ ngũ niệm di môn, nhi mạc pháp thiện học, dị dị cự nhập giả. Tuy rằng thập đại nguyện dương của Kinh Hoa Nghiêm dẫn về Cực Lạc chỉ rõ quy túc cho mọi người, chứ gì phải học giáo, đến đỉnh cao nhất chính là Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng là thập đại nguyện dương đạo quy Cực Lạc mà. Do đó Pháp Sư Tịnh Không giảng kinh liên tục khắp nơi, giảng kinh khắp nơi. Về sau giảng đến Kinh Hoa Nghiêm, giảng đến chỗ này thì Pháp Sư quy tịnh độ rồi. Kinh điển tối cao này là Kinh Hoa Nghiêm, nhưng Kinh Hoa Nghiêm sau cùng chính là thập đại quỷ dư, đều khuyên chúng sanh cùng nhau giảng sanh thế giới Cực Lạc. Vì vậy nói rất đúng. Bây giờ Pháp Sư Tịnh Không chính là một ví dụ, chính là từ thập đại nguyện dương này cũng dẫn Pháp Sư về Cực Lạc rồi. Điểm công nói đến chỗ này không nén nổi cười sảng khoái. Chỉ đạo đấy, Pháp Sư ấy chính là như vậy. Trong giáo hải, Pháp Sư ấy cũng nói giáo hải toán cát này rất khó tính được. Chư vị chỉ nghiên cứu giáo, giáo hải toán cát trong đại giáo hải mà tính xem nó có bao nhiêu cát thì chư vị tính không rõ được, không biết quy túc nha. Tuy rằng Kinh Hoa Nghiêm là như vậy, đã chỉ rõ ràng quy túc Bồ Tát Thiên Thân cũng xem ngũ như pháp môn. Ngũ niệm chính là: một là lễ bái, hai là tán thán, ba là phát nguyện, bốn là quán sát, năm là hồi hướng. Do đó, người hoàn toàn có thể tu ngũ niệm này thế nào cũng vãng sanh. Đây là ngũ niệm. Bồ Tát Thiên Thân xem ngũ niệm này như môn nha. Một cái chỉ rõ quy túc, một cái chỉ rõ môn này. Có môn thì hữu môn khả nhập. Nói cho mọi người biết môn rồi, nhưng mà mạt pháp thiện học, ngày nay đã đến mạt pháp rồi, Phật diệt độ đã là hơn 2000 năm rồi. Căn cứ Phật lịch đó để tính toán một cách thực sự, tính được 3000 năm rồi. Ngày nay mọi người thông thường nói là 2000 mấy trăm năm đấy, tí là căn cứ vào điểm trong bối dịp kinh văn đó của Ấn Độ đếm ra. Cách đó tập kết một lần, một năm tập kết một lần, điểm qua một cái, đếm điểm, đếm ra hơn 2500 năm điểm. Thế nhưng Ấn Độ lâm vào cảnh đất thuộc địa nước ngoài thống trị, trải qua rất nhiều chiến loạn. Anh đánh chiếm tôi chiếm anh. Có phải mỗi năm đều có thể đếm điểm hay không? Không chắc chắn. Một phần số lượng điểm của việc đếm này có phải là có tổn thất hay không? Cũng không chắc chắn. Vì thế, việc này đó có vẻ là chứng cứ chính xác vô cùng. Thực ra là có dấu chấm hỏi rất lớn. Thế nhưng 2-3000 năm này của người Trung Quốc tính như thế nào vậy? Từ nhà Hán thì Phật Pháp đã có rồi. Chúng ta quy ra tiên đại thời điểm đó, quy ra lúc Phật ra đời là năm gì gì đó, đời nhà Châu chúng ta. Năm nào, năm nào? Trung Quốc dùng thiên can, địa chi, giáp, tý, bính, đinh này sắp xếp như vậy mà ra, vĩnh viễn không sai được. Từ cổ chí kim không có sai. Quy ra thời điểm đó thì đúng rồi, đến bây giờ vẫn cứ đúng đấy. Vì thế nhất định căn cứ cách quy ra thời điểm của Trung Quốc chính là đang nói Phật ra đời đến ngày nay là 3000 năm rồi. Mọi người phổ biến nha, là hơn 2500 năm. Căn cứ dựa theo điểm đã chấm trên bối dịp kinh văn, quá khứ tập kết, sau này thì lại lật nó ra lại, phơi ra, coi như một lần làm việc. Điểm một cái, một năm một lần, tính những điểm này, điểm ra kết quả. Do đó, hiện tại là đã đến mạt pháp rồi. Chánh pháp, Phật tại thế đến 500 năm, sau khi Phật diệt độ. Tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 10000 năm. Vì thế, có rất nhiều người nói, pháp sắp kết thúc rồi, pháp không kết thúc được, vừa mới qua hơn 1000 năm. Vậy sao còn hơn 8000 năm đấy? Cho nên việc này là pháp chẳng hề kết thúc. Thế nhưng đã đến mạt pháp, chúng ta cái kiếp này là kiếp giảm. Căn cơ chúng sanh càng lúc càng kém. Thời đại này là mạt pháp, mà bản thân chư vị lại là người thiện học. Sở học này của chư vị rất cạn, chư vị vẫn không dễ dàng gì đi vào cái pháp môn này đâu. Vì vậy, cho dù nói hiện tại có rất nhiều người tự xưng Tịnh Độ Tông, ngay cả pháp sư, trên thực tế đều chưa có thâm nhập đấy. Tất tu thuộc độc đại kinh, phương năng lược minh cương yếu. Làm sao mới có thể thâm nhập đây? Tất tu thuộc độc đại kinh. Do đó, pháp sư ngày nay có mấy vị là độc thạo đại kinh? Rất ít nha, hiếm lắm đấy. Vì thế, pháp sư Tịnh Không về mặt này chúng tôi rất tán thán đấy, chẳng nhiều nha. Pháp sư dẫn đầu đọc thạo đại kinh mà còn khởi xướng tất tu thuộc độc đại kinh, phương năng lược minh cương yếu. Chư vị mới có thể sơ lược hiểu qua một chút cương yếu của pháp môn Tịnh Tông. Điểm cương lĩnh quan trọng của đại kinh ở đâu? Đã biết được cương yếu mới có thể lý giải toàn bộ áo nghĩa. Như thế chỉ là hiểu sơ, thuộc độc đại kinh là sơ minh thôi. Nhiên nhi kim chi tu tịnh nghiệp giả, đại xuất cận trì tiểu bổn, ư tiểu bổn cận trì tần dịch, năng trì đường dịch, thư đại kinh giả, thù bất dị đổ. Đúng là người tu tịnh nghiệp ngày nay như thế nào vậy? Đại soái cận trì tiểu bổn thông thường chỉ biết đọc kinh A Di Đà, không biết đọc kinh Vô Lượng Thọ. Đối với tiểu bổn đấy, trong tiểu bổn này thì chỉ tụng quyển mà ngày nay mọi người đọc là do Kumala thập dịch, gọi là Tần dịch. Thời điểm bấy giờ phân ra Nam Bắc, Kumala thập ở phía Bắc gọi là Diêu Tần, quốc hiệu là Tần. Nước Tần đó không phải Tần Thủy Hoàng, là nước Tần vào thời Lục Triều, năm 222 đến 589 sau Công Nguyên. Ngô, Đông Tấn, Tống, Tề, Lương, Trần kế tiếp nhau đều đóng đô ở Kiến Nghiệp, sau đổi tên Kiến Khang là Nam Kinh ngày nay. Dịch giả chú thích theo Baidu Paike, Diêu Tần. Độc Tần dịch chính là quyển do Kumala thập dịch. Đại bổn không đọc, chỉ đọc tiểu bổn, mà tiểu bổn chỉ đọc một quyển này do Kumala thập dịch. Ngày nay không những mọi người không biết đọc, ngay cả tên cũng không biết. Không biết còn có kinh A Di Đà do Pháp sư Huyền Trang dịch, tức Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh. Đại sư Huyền Trang cũng là người thông minh đấy. Khi Ngài từ Ấn Độ trở về, mang theo rất nhiều kinh. Về cơ bản, thế kinh nào mà Ngài biết trước đó Kumala thập đã dịch thì Ngài không dịch lại. Thế nhưng có hai bộ kinh Ngài đã biết, Ngài vẫn dịch lại. Trong đó một bộ là Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang đại sư Huyền Trang dịch gọi là Năng Đoạn Kim Cang Kinh. Còn có một bộ chính là Kinh A Di Đà, Ngài dịch lại. Do đó nếu kinh Ngài dịch thì điều đó nhất định là nói rõ quyển kinh bên trong, quyển Ngài đã dịch có bổ sung quan trọng. Nhưng ngày nay về quyển Kinh A Di Đà thì mọi người, người tu tịnh độ chỉ biết đọc quyển này của Kumala thập, không biết quyển của Huyền Trang. Vì thế ngày nay có thể trì đường dịch, trong tịnh nghiệp này có thể không chỉ trì tần dịch, hơn nữa có thể trì tụng đường dịch, có thể đọc tụng quyển do Ngài Huyền Trang dịch, mà còn đọc đại kinh Thù Bất Dị Đổ. Thật không dễ dàng nhìn thấy đấy. Ngày nay Pháp sư Tịnh Thông xem trọng kinh Vô Lượng Thọ, quyển hội tập của thầy Hà, đã xếp kinh này vào trong sách Tịnh Độ Ngũ Kinh rồi. Vì vậy điều này đúng là không dễ dàng gặp được đấy. Thử kỳ sở dĩ hiệu xưng tập tịnh giả đa, nhi cụ thâm tính thiết nguyện giả thiểu. Tính nguyện vị thâm, nhi dục đắc chân thật thọ dụng, bất diệt nan hồ. Thử kỳ sở dĩ hiệu xưng tập tịnh giả đa. Xem ra khi nói là người tu tịnh rất nhiều, mà thực sự làm được thâm tính thiết nguyện giả thiểu. Do đó tu tịnh độ nhất định cần chư vị có lòng tin sâu dày, có nguyện lực tha thiết. Cho nên chư vị có tin sâu, nguyện thiết thì quyết định vạn sanh nha. Hiện tại người tu tịnh nghiệp trên danh nghĩa là người tịnh độ tông, thế nhưng thật sự có thể tin sâu, có thể phát nguyện khẩn thiết cấp bách như vậy rất ít. Tín nguyện không sâu mà nghĩ muốn được chân thật thọ dụng bất diệt nan hồ nha, thế thì khó rồi. Vì thế đại sư Ngẫu Ích nói, có thể vãng sanh hay không thì quyết định ở tín nguyện đấy. Chứ gì niệm có tốt hơn, không có tín nguyện là không thể vãng sanh nha. Chứ gì hiện tại lý giải được quá ít, chứ gì không có thể phát khởi tín và nguyện như thật một cách chân chánh, thì việc này thật khó rồi. Canh Thìn Chi Tuế Bình Trung Phát Nguyện Kính Tập Kinh Văn Phó Dị Tổ Ý Ác Vi Giảng Khóa Tỷ Thọ Sơ Cơ Ước Tự Tha Cảm Ứng Ư Tam Nghiệp Chi Nan Quát Tháng Quán Nguyện Hướng Ư Nhất Lễ Chi Tế Vọng Tưởng Bất Dị Thừa Thích Nhi Chánh Niệm Tự Đắc Hiện Tiền Nhu Thời Ký Tiểu Thu Hiệu Lương Đa. Vào năm Canh Thìn đó, trong thời gian bị bệnh này thì phát nguyện. Đây là nói thầy hạ, việc bản thân thầy. Thầy đã phát một nguyện rất lớn đấy. Hứa thật cung kính để tập kết câu văn bên trong số các loại kinh. Phó Dị Tổ Ý cũng tập kết ý của tổ sư lại với nhau. Do đó, ngày nay mọi người đều nói, chư vị vừa học một niệm tịnh độ, vừa ngồi thiền nha, chính là theo đuổi bên ngoài rồi, chính là không chuyên rồi. Việc này cũng không thể khác, bởi vì mạt pháp chúng sanh căn khí kém rồi. Chư vị một môn còn học không tốt, chư vị lại thêm một môn nữa thì càng học không tốt rồi. Thế nhưng tuyệt đối không phải bảo chư vị người học tịnh độ thì chư vị không được đi tìm hiểu qua thiền tông, thế thì sẽ không có người có thiền có tịnh độ rồi. Vậy không có người có thiền có tịnh độ thì không có hổ mọc thêm sừng rồi. Không có hổ mọc thêm sừng, vì vậy hữu thiền hữu tịnh độ do như đới giác hộ đấy. Vì thế những lời này của thầy hạ chính là chỗ chúng ta phải chú ý. Do đó trong các loại tình huống mọi người đều có cách nói, đều có nguyên tắc. Chúng ta đối với pháp sư Ấn Quang không có một chút ý nào khinh mạn, nhưng điểm này so sánh với thầy hạ, hai người có điểm không giống nhau. Thế nhưng bản thân pháp sư Ấn Quang đối với thiền vẫn là rất lý giải, đặc biệt là ca ngợi đối với ngài Ngẫu Ích. Pháp sư nói đó là Phật có làm lại chú giải này cũng không thể vượt qua Ngẫu Ích. Đây là lời người đại tu hành, vì thế là lời đại tổ sư, chúng ta phải rất tôn kính, rất tán thán. Chú thích: mùa đông năm 1940 là pháp sư Ấn Quang an tường quy tây tại Linh Nham Sơn Tự ở Tô Châu, liên công cung kính hội tập kinh văn A Di Đà, kinh của hai bản dịch Tần và Đường, làm câu đối vạn phúng điếu. Ấn Quang pháp sư bày tỏ thương nhớ, pháp âm tuyên lưu linh đắc thù thắng lợi ích an lạc, từ bi gia hữu thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Bài thơ này cũng đã thu thập sao chép vào trong Tịnh Ngữ, do đây chứng thực lời của Niệm Công, liên công đối với Ấn Tổ hoàn toàn đích thực là vạn phần cảm phục và kính trọng. Thế nhưng đối với phương diện thiền này mà nói, đối với thái độ của thầy Hạ trong đây có điểm không nhất quán. Thầy Hạ thì nói một cách rõ ràng: tôi ở trong đây một mặt căn cứ kinh điển, một mặt hòa hợp một số phong cách, một số tinh thần của thiền tông, của tổ sư lại với nhau. Tổ sư ý a, cho nên thường xuyên hỏi: cái gì là ý của tổ sư chứ? Cái gì là Tây Lai ý chứ? Tổ sư ý, Tây Lai ý cũng đã ở bên trong tịnh tu tiệm yếu này. Cho nên chúng ta đọc tịnh tu tiệm yếu không chỉ là lý giải rất nhiều tinh hoa từ các loại kinh điển của tịnh độ tông, mà còn tổ sư ý của thiền tông cũng ở trong. Bởi vì khi tập kết đã kết hợp tổ sư ý, điểm này là điều mọi người rất cần phải lưu tâm. Thế thì xem như một khóa đơn giản, tổng lại tổng cộng thì 32 bái mà, rất đơn giản, không có mấy trang mà. Lại sơ cơ nha, để cho sơ cơ tu được đấy. Thế thì nội dung của một giảng khóa là diệt ra làm sao đây? Ước tự tha cảm ứng ư tam nghiệp chi gian. Chúng ta tu hành chính là muốn cảm ứng đấy. Cảm ứng nhất định ta là tự, Phật là tha. Tự và tha này đã có cảm ứng rồi, đây là việc tốt nhất rồi. Làm thế nào có thể đạt được cảm ứng chứ? Cái thân, khẩu, ý này của chúng ta, cái này là chúng ta đang tác nghiệp. Cái này gọi là ba nghiệp. Ngay tại ba cái nghiệp thân, khẩu, ý này, con người chính là đang ở trong ba nghiệp này đấy. Nhưng ngay ở trong ba nghiệp này, chúng ta có thể đạt được tự tha cảm ứng đấy. Thân của chư vị đang lễ bái là thân nghiệp, miệng đang niệm tụng là khẩu nghiệp, ý đang niệm kinh văn, an trú ở trong áo nghĩa của kinh văn. Thân, khẩu, ý của chư vị dùng việc này làm năm cảm thì chư vị có thể đạt được cảm ứng, đạt được sự gia bị của Phật mà. Quát chính là bao quát, quát tán quán nguyện hướng ư nhất lễ chi tế. Đây chính là ngũ niệm pháp môn. Ngũ niệm pháp môn là lễ bái, thứ hai là tán thán, sau đó là quán sát. Phát nguyện, hồi hướng, vậy là ngũ niệm pháp môn. Do đó, tán quán nguyện hướng, tán thán, quán sát, phát nguyện, hồi hướng này đều ở trong một cái đầu này. Chứ gì cần chính là khẩu cái đầu này. Nhưng trước đó thì chư vị có nhất tâm quán lễ, đã quán rồi, trong đây có lời tán thán, phát nguyện cũng ở trong, hồi hướng cũng ở trong. Vì thế Bồ Tát Thiên Thân nói pháp môn ngũ niệm này, đây chính là dung hợp ở trong tu trì này rồi, cho nên gọi là ngũ niệm giảng khóa. Nếu làm như vậy, vọng tưởng bất dị thừa khích nha. Vọng tưởng nắm không được cơ hội, không thể chui qua chỗ trống. Chư vị không có cơ hội cho nó, bởi vì do chư vị mỗi một việc tiếp theo một việc, một cái khấu đầu này xong rồi, phần sau lại nhất tâm quán lễ nữa. Ở đây mỗi một câu văn đều rất chặt chẽ. Sau khi khấu xong, chư vị lại là niệm Phật. Trong niệm Phật còn xưng ba lần Nam Mô A Di Đà Phật, đứng lên lại niệm nha. Vọng tưởng đó không có cơ hội, nó không có chỗ trống có thể chui, không thể thừa khích nhi nhập nha. Chánh niệm tự đắc hiện tiền mà, vọng tưởng không thể từ dịp chỗ trống mà vào. chánh niệm của chư vị tự nhiên hiện tiền mà. Việc này đúng là thật dứt khoát. Nhu thời ký thiểu, thu hiệu lương đa. 32 lạy này một chốc lát đã xong rồi. Thời gian rất ít mà thu hiệu là vô cùng nhiều đấy. Thì dĩ phó ấn, dĩ lai, dĩ lịch tứ bạc, thọ trì hoạch ích, tiên hậu tương vọng, tiết thời tỉnh lực, hành giả tưng tiện. So sánh với pháp khác, vì thế tiên hậu tương vọng, tiết thời tỉnh lực, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm tinh lực. Do đó, thời nay, mọi người đều bận nha, đều khẩn trương, giả lại mọi người đều là cái tinh lực có hạn này. Ngay cả người xuất gia cũng không rảnh đấy. Có người xuất gia còn bận hơn chúng ta. Chùa của họ đã làm điểm du lịch. Họ đấy vừa sáng sớm thức dậy thì phải quét dọn chùa sạch sẽ. Sau đó thì là khách du lịch đến rồi. Nào là kẹo, đầu lọc thuốc lá, giấy gói kẹo. Trong một ngày cây chổi quét, họ nói còn gì là dụng công. Lưng đau, chân mỏi nha. Cái gì đều động đậy cũng động đậy không được nữa. Mọi người đúng là bận nha. Thời gian có hạn. Vì vậy, xuất gia, có người vẫn muốn xuất gia. Tôi nói, anh đi chỗ nào để xuất gia bây giờ? Cho nên bây giờ chính là nói, tại gia cũng là điều đang bận rộn các kiểu đấy. Nước Mỹ là chiến trường của người trung niên, đều là đang đấu đấy, đang tranh đấy, cạnh tranh đấy. Vì thế muốn chuyên môn tu trì là rất khó. Thì muốn có pháp môn như vậy, đơn giản, vắn tắt, hiệu quả rất cao. Chúng ta nói hiệu suất cao, tốn thời gian ít, hiệu quả lớn, chính là hiệu suất cao mà. Chúng ta muốn mưu cầu pháp môn hiệu suất cao đấy. Hành giả đều xưng tiện. Do đó, trước trước, sau, rất nhiều người tu, rất nhiều người liên tục tu đến hơn 90 tuổi. Tôi nhìn thấy một người, cụ vẫn đang trên đường, vừa tu, vừa niệm. Cụ trước nay không ngồi xe, mấy chục dặm, cụ cũng là đi bộ. Cụ ở trên đường, vừa đi thì vừa tu pháp này, vừa đi bộ, vừa... Cụ đương nhiên không thể khấu đầu, trong tâm quán tưởng rằng ta đang khấu đầu. Quả năng tùy văn vận tâm, cửu tập huần thục, tắc ư tánh tu bất dị. Cảnh trí nhất như di lý, bất đại nghiên thảo, tự tánh tính giải, tái độc đại kinh, ư tịnh độ pháp môn, hữu như thuật thủy hành chu, dương phạm kính độ hỷ. Lời như thế này, chư vị, quả năng tùy văn vận tâm. Theo lời văn này, tâm chư vị chính là theo đó, vận chuyển ở chỗ này. Tâm chi vận chuyển và lời văn trong tình tu tiệp yếu nhịp nhàng nhau đấy. Cửu tập thuần thục. Sau khi thuần thục rồi, thì chư vị đối với đạo lý, tánh tu bất dị, cảnh trí nhất như, không cần nghiên cứu thì cũng tự nhiên có thể sanh được tính giải đấy. Do đó, tánh tu bất dị, cảnh trí nhất như, hai câu nói này bây giờ không nói, đợi đến sau này phải nói. Trong bài văn này, bài này rất quan trọng đấy. Bản tánh của chư vị và tu trì hiện tại của chư vị, bản tánh của chư vị chính là Phật. Chư vị bây giờ tu trì, chư vị đang lễ lạy 32 bái. Việc tu trì này của chư vị và bản tánh của chư vị là một sự việc. Mà cảnh và trí, cảnh giới này của chư vị, quán tưởng thế giới cực lạc, các loại cảnh giới và trí tuệ này với trí tuệ kim cang không phải hai dạng đâu. Do đó, có người đã nói kinh Kim Cang và kinh A Di Đà có mâu thuẫn à? Kinh Kim Cang là tất cả có tướng đều là hư vọng. Chư vị xem kinh A Di Đà nói với chúng ta lại là hoàng kim vi địa, vừa thế này vừa thế kia đều là hữu tướng. Hai quyển kinh này mâu thuẫn à? Hai quyển kinh này chẳng hề mâu thuẫn, là chư vị người đọc mâu thuẫn. Cảnh và trí là nhất như, cảnh chính là trí. Những đạo lý này chúng ta về sau cũng phải triển khai. Thế thì thời điểm này đọc thêm đại kinh Ư Tịnh Độ Pháp Môn Hữu Như Thuận Thủy Hành Chu Dương Phạm Kính Độ Hỷ, thì chư vị đang ngồi thuyền xuôi dòng nước cũng thuận gió nha. Buồm cũng căng lên rồi thì vượt qua trực tiếp rồi. Đạt mỗi điều quân hệ kinh văn pháp ngữ, dạng vật hoặc khẩu xuất ý, trí đạo khinh mạng, dụ nghi thành kính kiền cung, như cận từ quan, phương hợp thiên thân Bồ Tát, tứ tu ngũ niệm chi chỉ, tự năng hoạch mật ích, ư thiện di mặt vật trung, như hiềm giản lược, tắc hữu đại kinh ngũ niệm nghi, hành tương thoát cảo, thịnh ích dư vương dạ, thích giới liên hợp phổ biến kỳ thọ pháp hội viên mãn chi kỳ, miễn tuân đồng tu thiện tính chi thịnh, lược đế số ngữ dùng chí duyên khởi dân. Tiếp theo đây thì không nói nhiều nữa, thì nhắn nhủ thêm chút. Nói mỗi một điều trong đây, mỗi một điều đều là kinh văn đấy, đừng lơ là nha. Phải cung cung kính kính, chính là tứ tu ngũ niệm của Bồ Tát Thiên Thân. Ngũ niệm chúng ta đã nói qua rồi, vẫn còn tứ tu. Ý nghĩa của tứ tu chính là một pháp tu cung kính. Chúng ta phải rất cung kính pháp môn Tịnh Độ, cung kính Phật A Di Đà và tất cả thánh chúng. Thứ hai là vô dư tu. Chư vị đã xưng danh hiệu A Di Đà Phật, chính là chuyên niệm A Di Đà Phật danh hiệu, cũng chính là danh hiệu những Như Lai thánh chúng trong kinh này, không xen lẫn pháp khác, thì là vô dư tu. Thứ ba, vô gián tu, chính là tình niệm tương kế, không có gián đoạn đấy. Thứ tư, trường thời tu, chính là kết thúc sinh mạng làm kỳ hạn. Một đời này của ta đấy, đến khi ta mạng chung, ta mới niệm xong danh hiệu đó đấy. Đây là tứ tu. Ngũ niệm là năm loại nói lúc nãy. Bồ Tát Thiên Thân chủ trương phải tứ tu ngũ niệm. Cái pháp tứ tu ngũ niệm này tự nhiên thì gặt hái được mật ích rồi. Tiếp đến không nói nữa, điểm này là chủ yếu. Chúng ta cũng từ chỗ này biết được, muốn tu tịnh nghiệp phải biết đọc Vô Lượng Thọ Kinh, phải biết kinh A Di Đà hội tập của thầy Hạ đủ các loại. Thế còn quyển giản dị nhất trong số này đâu chứ? Chính là Tịnh Tu Tiệp Yếu. Vì thế chúng ta ngày nay nha, bắt đầu thì cả thảy mọi người cùng nhau nghiên cứu nội dung này.
Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường.
nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô